Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình 5 phút Phật pháp ngày hôm nay. Chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, có những người thì người ta thích gần gũi và muốn thân cận để làm bạn, nhưng có những người thì lúc ban đầu được người ta gần gũi nhưng sau đó thì bị người ta xa lánh hết. Vì sao mà người ta lại như vậy? Xin thầy chỉ dạy Phật tử quảng đạo. Kính thưa đạo hữu quảng đạo cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, chúng ta đã biết là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Một con người mà lúc ban đầu cái tâm của người ta nhu nhuyễn hiền hòa để dễ làm cho người khác có thể thân cận mình được á, thì lúc bấy giờ đây người khác họ dễ để có thể tiếp xúc. Nhưng mà rồi sau đó có thể là người ta không cần mọi người nữa, hay là cái tự cao tự đại của họ cao lên, hoặc là do cái sự thành tựu nào đó trong cái đời sống mà người ta không cần những người ủng hộ. Vì lẽ đó mà họ đã trở nên thay lòng đổi dạ trên tất cả mọi cái phương diện của sự tiếp xúc. Và từ yếu tố này đã làm cho họ xa lánh những người kia, và những người kia cũng sẽ không thấy được cái giá trị là mình được trọng dụng trong cái tâm tư tình cảm của người khác nữa, cho nên họ đã từ từ mà chia tay nhau. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ 1 chương số 3, Đức Phật đã dạy về điều này: Này các tỳ kheo, hạng người nào cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên thân cận, đi theo và phục vụ. Ở đây những người rất là nóng tính, dễ nổi giận, dù bị chỉ trích một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng người này mất đi bình tĩnh và trở nên cáu gắt, sừng sộ và bướng bỉnh. Người ấy bộc lộ sự tức giận, sân hận và cay cú, cũng giống như thể là một vết thương làm mủ. Nếu như bị cây gậy hay là miếng mẻ sành đụng phải thì sẽ chảy mủ ra nhiều hơn. Lời của Đức Thế Tôn dạy đó, chúng ta thấy rõ được rằng cái nguồn gốc chính là sự sân hận, và người này không thể tiết chế được cái lòng của mình, những cái cư xử của mình, và vì thế mà họ lỗ mãng từ trên phương diện ăn nói và hành động. Đó chính là đầu dây mối nhợ để khởi nên tất cả những cái sự đổ vỡ trong các mối quan hệ. Và cũng tương tự một cái hình ảnh như thế, nếu như một cái mụn nhọt mà nó đã dính mủ ở trong rất là nhiều, và chỉ cần một cái sự xúc chạm của một cây gậy hay là một cái miếng mẻ sành thì nó sẽ bung vỡ ra, và lúc bấy giờ đây gây tổn hại cho người kia. Thứ hai nữa đó là cũng giống như thể là một cái que mồi lửa. Bây giờ đây chỉ cần tương tác nó với một cây gậy hoặc là một miếng sành thì nó sẽ tóe lửa ra. Cũng tương tự như thế, khi mà trong lòng của họ đã chứa chất sự sân hận rồi thì có thể là sự tương tác do vô tình hay cố ý nào đó của một người có thể làm cho họ bị tổn hại và đốt cháy mình với họ. Thứ ba nữa là cũng giống như thể là một hố phân. Nếu như bị một cây gậy hay là bị một mẻ sành quậy nó lên thì nó sẽ bốc mùi hôi thối nữa. Vì thế mà đối với những hạng người này á, thì chúng ta cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên thân cận, đi theo và phục vụ. Cho nên đối với những người này thì chúng ta cứ để cho họ tự sinh và tự diệt lấy trong cái vô cùng vô tận của đời sống như thế này đây. Chứ nếu như tâm của họ còn giữ sân hận mà chúng ta đến thì cái sân hận đó nó sẽ làm tổn hại cho mình và tổn hại cho người. Vì thế mà những người bị tránh xa thì chúng ta hãy xem lại chính bản thân mình coi mình có sân hận hay không, mình có phẫn nộ hay không, mình có dễ cau có với người khác hay không, và vì sao chúng ta có sự cau có này. Tương tự như vậy, khi mà mình đến với một người nào đó mà trong lòng của họ đã chứa chất đầy dẫy sự sân hận rồi, thì nếu như một cái hành động sơ ý nào của mình á, cũng có thể rất dễ làm cho người khác bộc phát cái sự sân hận kia lên, và tổn hại đó sẽ làm cho họ đau khổ, và chính ta đây là cái động lực để giúp cho họ đau khổ nữa. Vì thế mà xa lánh trong cái lúc này, trong thời gian này là điều hết sức cần thiết để giữ gìn cái mối quan hệ đó. Cho nên giận quá mất khôn, hoặc là khi chúng ta giận quá thì đừng nên làm bất cứ một việc gì hết. Và cái lửa sân thì bao giờ cũng thiêu trụi cả rừng công đức mà chúng ta đã gây tạo từ trước. Cho nên hy vọng quý vị hãy giữ lòng của mình thanh thản, nhu nhuyễn, hiền hòa để cho chúng ta có được cái an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.